Kính thưa anh chị em, Thánh Augustino có nói rằng tương lai của chúng ta chẳng có gì là chắc chắn, chỉ có cái sự chết là điều chắc chắn mà thôi. Đứa nhỏ mới sinh ra thì chắc gì là sau này nó giàu có hay nghèo hèn, chắc gì là nó sẽ khỏe mạnh hay là đau yếu, chết yểu hay là chết già. Mọi sự đều không ai biết được. Chỉ có một cái điều chắc chắn mà ai cũng biết được là có ngày nó phải chết. Dù giàu nghèo hay vua chúa, hễ là con người thì tất phải chết. Cái sự chết chẳng để sót một ai hết. Và Thánh Augustino cũng nói rằng khi sự chết đến thì chẳng có cái thế lực nào chống cường được. Chống với lũ lụt, chống với hỏa hoạn hay là giặc giã thì còn có thể được. Còn đương đầu với sự chết thì vô phương, thưa anh chị em. Và Thánh Vincente de Paul cũng có kể rằng vua nước Pháp khi gần chết đã kêu lên rằng dẫu bây giờ trộm lấy hết uy quyền mà xin sự chết hoãn cho mình một giờ nữa thôi thì cũng không được. Thánh Alphonso đã từng nhắn bảo là dầu cho có sống ở trên thế gian này được 100 năm theo như lòng chúng ta ước nguyện thì cũng sẽ có một ngày, ngày đó sẽ có một giờ, giờ đó sẽ có một phút, và phút đó sẽ có một giây. Đó là cái giây phút cuối hết của đời ta. Bây giờ tôi có thể nói trên đài phát thanh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và quý vị có thể nghe, nhưng rồi sẽ có một ngày, cái ngày đã được tiền định, và ngày đó chúng ta sẽ chẳng còn nói hay là nghe được sự gì hết. Và thật vậy, thưa anh chị em, có người nào mà lại không chết? Thánh Vịnh 88 đã nói chắc như thế mà. Hễ có sinh là phải có tử. Xưa nay có ai khờ dại quá đến nỗi tin rằng mình không chết bao giờ không? Thánh Alphonso hằng khuyên bảo chúng ta là hãy nhớ các bậc tiền nhân, dù cho họ có quyền cao chức trọng, dù cho họ có tài giỏi đến đâu, dù cho họ có giàu sang tới mức nào đi chăng nữa, thì giờ đây họ cũng chỉ là một nắm tro, một nắm bụi, và ở trên đó được ghi dấu bởi một cái tấm bia mà thôi. Cho nên thật phù phiếm và dại dột biết bao khi người ta chỉ lo cho sự sống ngắn ngủi của đời tạm này mà quên mất rằng mình còn có một cuộc sống đời đời kiếp kiếp mai sau nữa. Cái cuộc sống đó chỉ khởi đầu sau khi tôi chết, và cuộc sống đó sẽ đời đời hạnh phúc hay kiếp kiếp khổ đau lại còn tùy thuộc vào cái cuộc sống trên thế gian hiện nay của tôi. Nếu chỉ vì hạnh phúc, nếu chỉ vì sung sướng tạm bợ ở đời này mà đánh mất sự sống đời sau thì nào có ích gì. Thật là dại dột, không thể tưởng tượng được. Lời Chúa đã nói rõ ràng như vậy cơ mà. Dẫu cho ta có xây được một cái tòa nhà to lớn, song không bao lâu ta sẽ phải bỏ nó mà trở về cùng cát bụi. Và dầu cho ta có quyền, có tiền nhiều hơn kẻ khác bao nhiêu đi chăng nữa, thì rồi đến giờ chết, ta sẽ chung số phận như những tên bần cùng nhất thế gian này thôi, thưa anh chị em. Trong cái kho tàng khôn ngoan của Ấn Độ có kể chuyện về một ông vua được tiếng là thông minh khôn ngoan kia. Có một tên hề khù khờ chính hiệu. Và thường thì nhà vua cứ được những trận cười nghiêng ngả mỗi khi nghe những lời nói ngớ ngẩn hay là việc làm rất là ngu ngốc từ cái anh chàng hề đó. Một hôm kia, nhà vua cho gọi chàng hề đến và trao cho anh cây trượng và nói với anh ta rằng: ta phong cho nhà ngươi làm thằng khờ hạng nhất. Ngươi hãy giữ cây gậy này cho đến khi nào tìm thấy một kẻ dại khờ hơn ngươi thì ngươi hãy trao lại cho nó. Vì có lẽ là từ xưa tới nay ta chưa thấy ai khờ khạo như ngươi. Thế rồi ngày tháng trôi qua, nhà vua già cả và suy nhược theo tuổi tác. Lúc nằm trên giường bệnh và sắp hấp hối, tất cả gia đình, quần thần, vương hầu, và có cả tên khờ cùng tề tựu chung quanh nhà vua. Sau khi cố lấy một chút hơi tàn còn lại, nhà vua đã thều thào: "Ta cho gọi các ngươi đến đây để nói lời từ biệt. Ta sắp rời xa các ngươi rồi. Ta chuẩn bị bước vào một cuộc hành trình thật dài rồi. Ta sẽ không còn trở lại với các ngươi ở chỗ này nữa rồi." Nghe nhà vua nói thế thì ai nấy đều sụt sùi. Riêng anh Hề liền đứng lên, tiến lại gần nhà vua và nói: "Muôn tâu đức vua, tôi xin được hỏi đức vua một câu trước lúc ngài ra đi." Ngừng một chút, anh ta nói tiếp: "Hồi xưa đó, mỗi lần có chuyến đi xa nào, dù đến các vùng hẻo lánh của nước nhà, hay là những vùng phồn hoa của bất cứ nước nào khác, thì đức vua đều sai sứ giả, cảnh binh và quân lính đi trước dọn đường. Thế thì xin hỏi rằng, đức vua đã có làm được gì để chuẩn bị cho cái cuộc hành trình xa xôi mà ngài sắp lên đường này hay chăng?" Nghe hỏi thế thì nhà vua mở mắt ra: "Ta chẳng có sự chuẩn bị nào cả." Nhà vua đáp lại. Và anh Hề Khờ liền nói: "Thế thì xin đức vua hãy nhận lại cái chiếc gậy này, vì cuối cùng tôi đã tìm ra được một cái kẻ khù khờ hơn tôi rồi." Nói xong, anh ta trao chiếc gậy lại cho nhà vua. Thế đó thưa anh chị em, kẻ không biết lo cho tương lai đời đời của mình cũng là cái kẻ khù khờ, chẳng khác chi ông vua vừa kể trên đây thôi. Được tiếng là thông minh khôn ngoan, nhưng lại không có một sự chuẩn bị nào cho cuộc hành trình. Cái cuộc hành trình mà khi đã ra đi là không có ngày trở lại, thì quả là người ta sẽ dại dột vô cùng. Hình ảnh của ông vua kia cũng chẳng khác chi cái người phú hộ mà Chúa Giêsu có nói đến trong Phúc Âm, một người sung túc của cải thế gian, nhưng lại mang đôi bàn tay trắng trước ngai Chúa Trời, không một tí công đức, không một chút thống hối sửa mình, không một mảy may hành trang thánh thiện nào khi tiến ra trước mặt đấng thẩm phán chi công, thì quả là liều mình quá sức, quả là dại dột quá chừng. Có lẽ sẽ có người nói rằng: "Thôi thì chuẩn bị làm gì cho sớm, để đến lúc sắp chết hãy lo dọn linh hồn cũng được cơ mà." Thưa anh chị em, cái nghiêng bên nào sẽ ngả về bên đó. Ai từng sống trong tội trọng, trong khô khan nguội lạnh, trong đam mê những sự thế gian, thì lúc hấp hối, kẻ đó chỉ càng ở trong cái tình trạng tiếc nuối, xót xa vì phải bỏ chúng lại, không mang theo được, hoặc bất lực, thất vọng mà ngã lòng trông cậy trước bước chân của sự chết mà thôi. Thánh Alphonso từng suy gẫm rằng, lúc còn trẻ, kẻ có tội chẳng hề suy, cũng chẳng nhớ đến cách chết, một chỉ buông xuôi theo xác thịt. Tuy lòng họ chẳng được sự bình an, nhưng mà cũng cố quên đi cho khuây khỏa. Xong rồi đến giờ chết, đến giờ lâm chung, đến gần cửa đời đời, thì khi ấy, nó sẽ không thoát khỏi bị lương tâm cắn rứt. Bởi khi thấy mình sắp ra trước tòa Chúa Giêsu, việc thẩm phán chí công mà bấy lâu nay mình khinh dễ lột người lại còn xem thường ơn nghĩa của người nữa, thì làm sao mà dằn lòng cho được. Và rồi trong cái sự nuối tiếc vì sắp phải từ giã thế gian, trong khi cái bị lương tâm cắn rứt, trong cái lúc sao xuyến thất vọng như thế, thì linh hồn kẻ có tội phải rời bỏ thân xác mà đi vào chốn đời đời, thì biết lấy cái thuốc gì mà cứu chữa cho nó khỏi phải chết khổ đau đời đời này. Thưa anh chị em, chúng ta nhắc đến sự chết không phải để hù dọa nhau, nhưng như các thánh có nói, là siêng năng suy gẫm về sự chết chính là cách sống khôn ngoan nhất. Tôi có thường nghĩ đến các thời khắc mà tôi phải từ biệt cuộc sống dương gian này, thì tôi mới khám phá được chân lý sống toàn vẹn. Nhà văn Luther đã kể lại một cái mẩu chuyện như sau. Là một hôm hoàng đế Alessandro đến thăm nhà hiền triết Diogenes, một triết gia thời cổ Hy Lạp. Trong lúc ông này đang còn chiêm ngắm những cái chiếc xương người được đựng trong hai cái hộp khác nhau, nhà hiền triết mở hết hộp xương này ra xem, thì rồi lại mở cái hộp xương khác ra để ngắm. Thấy lạ, cho nên vua Alessandro mới hỏi Diogenes là đang làm cái gì vậy. Nhà hiền triết đã trả lời vị đại đế rằng ông ta đang suy niệm về một cái bài học rất quan trọng. Và ông nói, thưa ngài đại đế Alessandro, hai bộ xương này chính là hai bộ xương của cha ngài và của tên đầy tớ. Thỉnh thoảng tôi đưa hai bộ xương này ra để nghiên cứu tìm tòi, và thành thật mà nói thì thưa ngài, tôi không thể nào khám phá ra được cái sự khác biệt giữa chúng. Tôi chẳng biết cái xương nào là của tên đầy tớ và cái nào là của thân phụ của đại đế. Anh chị em thân mến, rồi đây sẽ có một ngày, một đoàn người đi ra nghĩa trang, cử hành một vài nghi thức ngắn gọn. Sau đó đoàn người sẽ trở về nhà, ngoại trừ một người phải ở lại. Người đó sẽ là tôi. Trong người đó cũng có thể là ai đó trong anh chị em. Và rồi, sau khi ta chết, được chôn xuống dưới ba tấc đất, và ngày sau, da thịt bắt đầu rửa nát. Chẳng còn gì nữa, chẳng còn là vua chúa hay bần dân, chẳng còn gì là tướng hùng hay là lính quèn, chẳng còn gì là bác sĩ hay là bệnh nhân, người sang hay kẻ hèn, chẳng còn gì nữa hết. Có chăng chỉ là những việc lành dữ, những việc tốt xấu, những việc thiện ác của chúng ta được phơi bày trước ngài Đức Giêsu mà thôi. Và rồi linh hồn tôi có được hưởng sự sống hạnh phúc vĩnh hằng hay không? Thì chính thái độ sống và những chọn lựa mà tôi đã làm trong lúc còn ở thế gian này sẽ góp tiếng trả lời. Rồi đây, tôi muốn nhận được cái lời tuyên án là hãy xéo đi xa ta mà vào lửa đời đời. Hay là tôi sẽ được nghe nói hãy vào hưởng hoan lạc với chủ ngươi. Câu trả lời đang được hình thành từ từ trong cung cách chọn lựa sống niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô của tôi nơi thế gian này. Và thưa anh chị em, để kết thúc bài chia sẻ tối hôm nay về sự chết, tôi xin mượn một lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Corinto như là một câu ghi lòng cho cuộc đời của tôi và của anh chị em. Thánh Phaolô nói, chúng ta đừng đeo đuổi những điều trông thấy được, nhưng là những điều mắt không trông thấy. Bởi vì hữu hình là phù vân, chỉ có vô hình mới trường cử. Amen.